Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng anh Vũ Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 17 tháng 6 2014. Lãnh đạo cấp cao ngoại giao Trung Quốc sang Việt Nam để đàm phán. Gần 200.000 người Campuchia rời Thái Lan từ sau đảo chính. Nhật Bản và Ukraine đồng lên án hành động xâm lấn chủ quyền của Trung Quốc và Nga. Hoa Kỳ đưa quân vào Iraq bảo vệ tòa đại sứ tại Baghdad. Mỗi ngày một sự kiện, ngư dân Philippines được yểm trợ để bám biển. Thể lực là cản trở lớn của các đội tuyển châu Á tại Cúp bóng đá thế giới, chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly từ Hà Nội phân tích. Kính thưa quý thính giả, một lãnh đạo cấp cao ngành ngoại giao của Trung Quốc sang Việt Nam để đàm phán. Chính quyền Bắc Kinh vào ngày hôm nay, 17 tháng 6 cho biết, lãnh đạo cấp cao phụ trách đối ngoại của Trung Quốc sang Việt Nam và sẽ có các cuộc hội đàm, xin trích thẳng thắn với đại diện chính quyền Hà Nội trong bối cảnh quan hệ hai nước căng thẳng do vụ giàn khoan dầu ở Biển Đông.
Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh, được AFP trích dẫn, Ủy viên Quốc vụ Viện phụ trách đối ngoại ông Dương Khiết Trì sẽ gặp Phó Thủ tướng Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh vào ngày 18 tháng 6. Hai bên sẽ trao đổi quan điểm về các vấn đề liên quan đến quan hệ song phương. Vẫn theo đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ủy viên Quốc vụ Viện Dương Khiết Trì sẽ có cuộc trao đổi thẳng thắn sâu sắc với phía Việt Nam trong thời gian ông có mặt tại đây. Và Trung Quốc hy vọng phía Việt Nam sẽ lưu ý đến những lợi ích to lớn trong quan hệ song phương và cùng làm việc với Trung Quốc để giải quyết một cách đúng đắn tình hình hiện nay, từ ngữ theo nguyên văn. Phía Trung Quốc chỉ thông báo thời điểm cuộc gặp tại Hà Nội giữa đại diện hai nước nhưng không cho biết là ông Dương Khiết Trì tới Việt Nam vào lúc nào. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rõ là ông Dương Khiết Trì tới Việt Nam với tư cách là đồng chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác Trung Việt. Các chủ tịch gặp nhau định kỳ hàng năm nhưng thời điểm cụ thể do các bên thỏa thuận. Theo South China Morning Post, năm 2007, Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương đã đình hoãn các cuộc họp sau vụ tàu Trung Quốc bắn cháy tàu cá Việt Nam và làm một ngư dân thiệt mạng. Ông Dương Khiết Trì trước kia là Ngoại trưởng Trung Quốc, năm ngoái ông được bổ nhiệm làm Ủy viên Quốc vụ Viện phụ trách đối ngoại, là một người có quyền lực lớn hơn Ngoại trưởng.
Lao động người Campuchia tiếp tục rời Thái Lan, AFP trích dẫn nguồn tin từ chính quyền Phnom Penh cho biết, đến ngày hôm nay 17 tháng 6 đã có gần 180.000 người Campuchia đã rời Thái Lan về nước, sau khi chính quyền quân sự Thái thông báo mở chiến dịch chống người nhập cư bất hợp pháp. Trong khi Bangkok và Phnom Penh vẫn phủ nhận tin đồn người lao động nhập cư Campuchia bị đàn áp tại Thái Lan.
Tỉnh trưởng Ban Tây Minh Chay, tỉnh nằm sát biên giới Thái Lan, xác nhận trong vòng một tuần qua đã có 157.000 người Campuchia qua cửa khẩu Poy Pet để về nước. Theo các quan chức chính quyền và cảnh sát, đã có khoảng hơn 20.000 người khác cũng đã về qua cửa khẩu Osamak ở cách Poy Pet 250 km. AFP cho biết sáng sớm ngày hôm nay rất đông người lao động Campuchia đã được hàng đoàn xe tải của quân đội và cảnh sát Thái Lan chở đến cửa biên giới Poy Pet. Nhiều người trong số họ đã vượt qua biên giới ngay trước khi trời tối, trú tạm trong các lều chờ chính quyền Campuchia giúp họ trở về quê quán. Tuần trước, giới quân sự Thái Lan đang nắm quyền sau cuộc đảo chính hôm 22 tháng 5 đã thông báo chủ trương thắt chặt nhập cư, theo đó tất cả những người nhập cư bất hợp pháp sẽ bị trục xuất về nước. Nhiều tổ chức phi chính phủ quốc tế bắt đầu lo ngại về những vấn đề nhân đạo có thể kéo theo cùng với làn sóng người nhập cư phải bỏ chạy khỏi Thái Lan. Trong khi đó, hôm nay chính quyền Bangkok và Phnom Penh vẫn cải chính tin đồn có trấn áp và cưỡng bức hồi hương những người lao động bất hợp pháp là người Campuchia. Trong quá khứ, chính quyền Thái đã làm ngơ cho người lao động nhập cư bất hợp pháp vì thấy có lợi cho sự phát triển kinh tế. Nhưng tình hình kinh tế Thái Lan đang bị đình trệ, sụt giảm 6% quý đầu năm nay, nhất là do hậu quả của đợt khủng hoảng chính trị vừa qua buộc Bangkok phải xem xét lại chính sách với lao động nước ngoài.
Nhật Bản và Ukraine cùng quan điểm và cùng trận chiến vì luật pháp quốc tế. Theo AFP, mối lo âu này đã được hai nước Nhật và Ukraine bày tỏ nhân hội nghị của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu, gọi tắt là OSCE, diễn ra trong hai ngày 16 và kết thúc hôm nay 17 tháng 6 tại Tokyo. Lời kêu gọi phải tôn trọng nguyên trạng được hai nước đưa ra trong bối cảnh miền đông của Ukraine phải đối phó với lực lượng thân Nga và được Moscow cung cấp vũ khí. Còn tại châu Á, mà chính xác là ở biển Hoa Đông và biển Đông Nam Á, Trung Quốc liên tục gây hấn. Trước mặt phái đoàn Nga, Đại sứ Ukraine trong tổ chức OSCE, ông Ihor Prokopchuk, cho biết là cuộc thảo luận đã làm sáng tỏ ý nghĩa của pháp trị, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Đại sứ Ukraine sau đó nhận định OSCE đang đứng trước một thử thách to lớn vì chính quyền Nga, một thành viên của OSCE mà đã đơn phương chà đạp nguyên tắc của tổ chức, sáp nhập Crimea vào nước Nga và ủng hộ các nhóm ly khai ở đông Ukraine là đánh phá vào nguyên lý cơ bản của nền an ninh cộng đồng. Đại sứ Ukraine cũng lên tiếng ủng hộ Nhật Bản khi lên án các hành động đơn phương làm thay đổi nguyên trạng đã được luật pháp quốc tế quy định. Nhật Bản, nước chủ nhà, đã so sánh tình hình ở biển Hoa Đông và biển Đông Nam Á với Crimea. Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida nói rằng Tokyo không bao giờ xem tình hình Ukraine là chuyện mà ông gọi là trái nhà bên kia sông. Ngoại trưởng Nhật nhận định là châu Âu và châu Á có nhu cầu khẩn cấp phải củng cố pháp quyền, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng tin cậy lẫn nhau và giải quyết xung khắc bằng con đường ôn hòa. Về tình hình Bắc Á, một cơ quan nghiên cứu của Mỹ vào ngày hôm nay cho biết Bắc Triều Tiên có thể đang sở hữu loại quả tiễn là bản sao tên lửa chống hạm KH-35 của Nga. Đây là bước mới nhất trong nỗ lực tăng cường khả năng tấn công trên biển của Bình Nhưỡng.
Một phim tuyên truyền của nhà nước được phổ biến trên mạng xã hội kể cả YouTube có một đoạn ngắn cho thấy một hỏa tiễn được bắn ra từ một chiến hạm. Chuyên gia về kiểm soát vũ khí Jeffrey Lewis trên trang web 38 North của Viện Mỹ Hàn thuộc Trường Đại học John Hopkins cho rằng loại vũ khí này có thể đánh dấu một tiềm năng gây bất ổn mới của Bắc Triều Tiên. Ông Lewis nhận dạng loại hỏa tiễn trên là bản sao của tên lửa KH-35, loại hỏa tiễn hành trình đối hạm do Nga sản xuất trong thập niên 80 và 90. Cho dù tầm bắn và trọng tải của hỏa tiễn này còn dưới ngưỡng của hệ thống định vị toàn cầu, nhưng việc xuất khẩu tên lửa này vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Chuyên gia trên nói, mặc dù khả năng nhiều nhất là Nga bán trực tiếp, nhưng cũng có thể Bắc Triều Tiên mua được từ một nước thứ ba như Miến Điện. Ngoài Miến Điện, Nga còn xuất khẩu hỏa tiễn hành trình có thể đặt cả trên biển và đất liền KH-35 sang Việt Nam, Ấn Độ, Algeria và Venezuela. Theo ông Jeffrey Lewis, khả năng Bắc Triều Tiên có thể bán lại kỹ thuật tên lửa KH-35 cho các nước khác là một giả thiết đáng ngại. Tháng trước, trang 38 North đã công bố các hình chụp từ vệ tinh cho thấy hai chiến hạm mới của Bắc Triều Tiên thuộc loại lớn nhất kể từ 25 năm qua và nhận định đây là cảnh báo quan trọng về hiệu quả của các biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên, các tấm ảnh do hãng tin chính thức KCNA công bố hôm qua cho thấy mặt trái của năng lực hải quân Bắc Triều Tiên, đó là ảnh lãnh tụ Kim Jong-un bước lên một chiếc tàu ngầm lớp Romeo đã rỉ sét cho Liên Xô sản xuất từ thập niên 50.
Bắc Kinh tiếp tục sử dụng các biện pháp trấn áp bạo lực để duy trì ổn định chính trị. Tân Hoa Xã vào ngày hôm qua loan báo 13 người bị quy tội khủng bố và bạo lực ở Tân Cương đã bị chính quyền Trung Quốc kết án tử hình và hành quyết.
Theo hãng tin nhà nước Trung Quốc, những người trên đây hoàn toàn có liên can trong 7 vụ khác nhau. Tân Hoa Xã viết, trong một vụ, 3 trong số các bị cáo bị kết án vì đã tổ chức các vụ tấn công khủng bố vào một đồn công an, một khách sạn, một tòa nhà có các cơ quan nhà nước và các địa điểm khác, làm 24 công an và thường dân chết, 23 người bị thương tại Lúc Cung thuộc huyện Sang Sang, Tục Ban. Năm ngoái, vài tiếng đồng hồ trước đó, kênh truyền hình nhà nước CCTV loan báo 3 người bị gọi là khủng bố, đồng bọn của những người chủ mưu vụ tấn công tự sát năm ngoái trên quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh đã bị kết án tử hình. 4 bị cáo khác lãnh án từ 5 đến 20 năm tù, người thứ 5 bị án chung thân. Hôm 28 tháng 10 năm ngoái, một chiếc xe Jeep chứa đầy các can xăng đã lao vào Tử Cấm Thành ở quảng trường Thiên An Môn, làm 5 người chết và 40 người bị thương. Theo công an, tất cả các vụ tấn công tự sát này đều là người Duy Ngô Nhĩ. Từ sau vụ tấn công trên, nhiều vụ khác đã xảy ra tại các địa điểm công cộng ở Trung Quốc, được chính quyền cho là do những người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương thực hiện, đặc biệt là một vụ tấn công bằng dao tại nhà ga Côn Minh làm 29 người chết và 140 người bị thương, một vụ khác vào tháng trước ở một khu chợ Urumqi làm 43 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.
Đối lập Miến Điện hoan nghênh hậu thuẫn của Washington, Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày hôm qua thúc giục chính quyền Miến Điện tu chính hiến pháp để cho dân chúng quyền tự do bầu lãnh đạo. Ngày hôm nay, đối lập Miến Điện đã hoan nghênh lời kêu gọi cải cách bản hiến pháp để mở đường cho bà Aung San Suu Kyi lên làm tổng thống vào năm 2015. Đáp lại sự ủng hộ của Mỹ, phát ngôn viên đảng đối lập Miến Điện, ông Lee Jae-win cảm ơn Washington, nhưng theo ông thì có nhiều chướng ngại pháp lý trước khi tu chính được bản hiến pháp, vì mọi đề nghị sửa đổi hiến pháp phải được trên 75% dân biểu chấp thuận. Vấn đề là hiện nay 25% ghế dân biểu nằm trong tay quân đội và một phần khác do đảng cầm quyền kiểm soát. Hoa Kỳ đưa quân vào Iraq để bảo vệ sứ quán ở Baghdad. Tổng thống Mỹ Barack Obama vào ngày hôm qua loan báo gửi 275 thủy quân lục chiến sang Iraq để bảo vệ tòa đại sứ Mỹ và các công dân Mỹ tại đây ở Iraq. Trong khi đó thì quân nổi dậy sau khi chiếm được một số thành phố quan trọng vào ngày hôm nay tiếp tục tấn công vào thành phố Baquba, chỉ cách thủ đô Baghdad 60 cây số.
Trong lá thư gửi cho Chủ tịch Thượng và Hạ viện Hoa Kỳ, Tổng thống Barack Obama cho biết, kể từ ngày 15 tháng 6, khoảng 275 quân nhân Mỹ đã bắt đầu được triển khai tại Iraq để tăng cường an ninh cho các nhân viên Mỹ tại đây và bảo vệ tòa đại sứ ở Baghdad. Lực lượng này được trang bị tác chiến, sẽ bảo vệ cho các công dân Mỹ cho đến khi nào tình hình an ninh cho thấy sự hiện diện của họ không còn cần thiết nữa. Tiến công như vũ bão vào tuần trước, quân thánh chiến IAEA đã chiếm được nhiều thành phố, trong đó có thành phố lớn thứ nhì Iraq là Mosul. Sau khi chiếm được thành phố chiến lược Tan Afar, hôm nay quân nổi dậy tấn công vào Baquba, thành phố nằm cách thủ đô 60 cây số. Quân đội khẳng định đã đẩy lùi được địch quân, nhưng nhiều người dân cho biết phe nổi dậy đã kiểm soát thành phố, phân nửa dân cư Tan Afar đã phải chạy loạn. Quân chính phủ cho biết đã tái chiếm hai thành phố phía Bắc, tiêu diệt 279 quân nổi dậy. Về phía IAEA loan báo đã sát hại 1.700 người Shiite. Tuy tin này không thể xác nhận được nhưng đã khiến Hoa Kỳ lên án mạnh mẽ.
Về tình hình châu Âu, Ukraine khẳng định không sợ thiếu khí đốt nhờ vào nguồn cung cấp từ UE, tức là Liên hiệp châu Âu. Một ngày sau khi bị Nga cắt nguồn khí đốt vào ngày hôm nay, Ukraine cho biết không ngại thiếu năng lượng, đồng thời Kiev thừa nhận muốn dựa vào nguồn cung cấp tin cậy của Liên hiệp châu Âu để có thể giảm sự lệ thuộc vào Moscow.
Kiev đã đánh giá quyết định cắt nguồn cung cấp khí đốt của Moscow là một hình thức xâm lược mới đối với Ukraine trong lúc chính quyền nước này đang phải đối phó với các cuộc nổi dậy của lực lượng thân Nga ở miền Đông. Tổng giám đốc tập đoàn khí đốt Ukraine Naftogaz, ông Andriy Kobolev, quả quyết rằng người dân Ukraine không phải lo sợ thiếu nguồn khí đốt ngay cả khi Nga cắt hoàn toàn nguồn cung cấp. Ukraine đang dự tính triển khai hệ thống cung cấp khí ngược dòng, tức là sẽ nhận lại một phần khí của Liên hiệp châu Âu đã mua từ Nga. Hôm nay trước Quốc hội, Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk cho biết Ukraine đã có một khối lượng nhỏ khí đốt từ dòng cung cấp như vậy. Ông cho biết thêm nguồn khí đốt ngược dòng cung cấp cho Ukraine trong tương lai có thể lên đến 15 tỷ mét khối, tạm đủ cho nhu cầu của đất nước. Gần một nửa lượng khí đốt Nga bán cho các nước trong Liên hiệp châu Âu vẫn được chuyển qua hệ thống ống dẫn khí đặt trên lãnh thổ của Ukraine. Tuần trước, Thủ tướng Ukraine cho biết Kiev đã có ý định đa dạng hóa nguồn cung cấp khí đốt bằng cách mua lại của các nước như Ba Lan, Hungary và Slovakia.
Về hồ sơ kinh tế, đầu tư nước ngoài và Trung Quốc giảm mạnh trong tháng 5. Theo số liệu thống kê chính thức công bố vào ngày hôm nay, đầu tư trực tiếp của nước ngoài FDI vào Trung Quốc trong tháng vừa qua đã giảm 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái, chứng tỏ các nhà đầu tư châu Á và châu Âu đang thận trọng trước tình hình nền kinh tế thứ nhì thế giới đang chậm lại.
Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết đầu tư trực tiếp nước ngoài trong tháng 5 trừ lĩnh vực tài chánh giảm mạnh sau khi đã tăng đôi chút vào tháng 4. Vốn đầu tư của Nhật Bản đã sụt đến 42,2% trong bối cảnh căng thẳng do tranh chấp chủ quyền tại biển Hoa Đông. Tương tự, đầu tư từ các nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN cũng giảm đến 22,3%. Vốn đầu tư của Hoa Kỳ giảm 9,3%, Liên hiệp châu Âu giảm 22%. Theo AFP, có vẻ như các nhà đầu tư ngoại quốc đang rất quan ngại về tình hình u ám của kinh tế Trung Quốc hiện nay.
Cúp bóng đá thế giới Brazil 2014, ngày ra quân thứ 5 hôm qua, trận cầu thu hút sự chú ý nhiều nhất của người hâm mộ là trận giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Bồ Đào Nha tại thành phố Salvador. Trước trận ra quân này, giới bình luận dự báo đây là một cú sốc lớn đầu tiên của bảng G Thực tế thì cú sốc không mạnh lắm nhưng thiệt hại thì lại quá lớn đối với cỗ chiến xa Bồ Đào Nha. Kết quả Đức đè bẹp Bồ Đào Nha bằng tỷ số 4-0 cộng với thua thiệt cân số khi hậu vệ trụ Pepe bị đuổi ra khỏi sân vì một hành động xấu, thiếu kiềm chế và cầu thủ này sẽ phải vắng mặt trong trận của sắp tới của Bồ Đào Nha. Ngôi sao Cristiano Ronaldo không thể tỏa sáng mà còn bị lu mờ trước một Thomas Müller của đội tuyển Đức, tác giả của cú ăn ba đầu tiên ở Cúp Thế giới lần này. Trên khán đài sân vận động, Thủ tướng Angela Merkel đã ít nhất 4 lần đứng dậy ăn mừng chiến thắng của các cầu thủ Đức. Ngoài bà Merkel, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã đến tận sân vận động tại thành phố Natal để cổ vũ cho đội nhà gặp đội Ghana trong khuôn khổ bảng G. Đến sân hơi trễ một chút, không kịp chứng kiến bàn thắng mở tỷ số của Dempsey ghi ở ngay giây thứ 30 của trận đấu, nhưng Phó Tổng thống Mỹ đã chứng kiến được chiến thắng 2-1 trọn vẹn của đội tuyển Mỹ trước Ghana trong một trận đấu kịch tính mà có bình luận viên phải thốt lên rằng đây là một trận cầu điên rồ. Đội tuyển Mỹ nhìn vào đội hình thì kém hơn hẳn đội Ghana, có những ngôi sao đang chơi ở các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu như Andre Ayew, Mutari, Essen, v.v. Nhưng các cầu thủ của huấn luyện viên người Đức Jürgen Klinsmann có một lối chơi hiệu quả khiến các ngôi sao đen không có cơ hội tỏa sáng. Dempsey mở tỷ số ở giây thứ 30 trận đấu. Đến phút thứ 82, Andre Ayew san bằng tỷ số. Nhưng ngay sau đó có 4 phút, Brook lấy lại ngay lợi thế cho Mỹ. Sau loạt trận ra quân, Mỹ đĩnh đạc xếp nhì bảng sau Đức trước trận Mỹ-Ghana tại thành phố Curitiba trong khuôn khổ bảng F. Iran và Nigeria cùng nhau chia điểm trong một trận hòa không bàn thắng. Đây là trận hòa đầu tiên kể từ đầu giải đấu đến giờ. Có lẽ vì thế mà trận đấu bị đánh giá là tẻ nhạt. Tuy vậy, cả hai đều có điểm làm hành trang chuẩn bị cho loạt trận sắp tới trước Argentina và Bosnia-Herzegovina. Hôm nay, bảng H, bảng cuối cùng xuất quân, đó là trận Bỉ gặp Algeria và trận Hàn Quốc gặp Nga. Đồng thời bảng A bắt đầu bước vào loạt thi đấu thứ hai với cặp chủ nhà Brazil gặp Mexico. Cả hai đều là những đội đã chiến thắng ở trận đầu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Ngư dân Philippines được chính phủ và quân đội yểm trợ bám biển. Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Dân chài Việt Nam và Philippines là những nạn nhân đầu tiên từ khi Bắc Kinh tăng cường lực lượng áp đảo Biển Đông gây bất an cho nhiều nước Đông Nam Á. Điều may mắn là ngư dân Philippines không đơn độc bám biển và chính phủ Manila với phương tiện eo hẹp đã tỏ ra quyết liệt và hiệu nghiệm trong việc bảo vệ ngư trường. Đó là nội dung hai bài phóng sự của AFP thực hiện tại một làng chài và đơn vị cảnh sát biển ở đảo Palawan. Trong khi ngư dân Việt Nam và các tỉnh miền Trung, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Thanh Hóa liên tục bị tàu lạ bao vây, cướp hải sản, đâm chìm, bắt cóc, bắn chết gây tàn tóc đau thương, thì bên kia Biển Đông, đồng nghiệp Philippines cũng không được Trung Quốc nhẹ tay cho. Tuy nhiên, khác với Việt Nam, người Philippines không thụ động. Từ chính phủ đến ngư dân đã biết khai thác và kết hợp từng lá chủ bài nhỏ để xây dựng lá chắn bảo vệ ngư trường, không cho Trung Quốc làm mưa làm gió. Để bảo vệ vùng biển Đông Nam Á mà Philippines gọi là biển Tây, bị Trung Quốc lấn hiếp, Ulugan, một eo biển nhỏ ở Palawan, nhìn ra Trường Sa đang được biến thành chiến tuyến, theo như tuyên bố của Tổng thống Aquino hồi tháng 5. Ulugan chỉ là nơi đặt căn cứ của một đơn vị cảnh sát biển và bộ chỉ huy lực lượng tuần duyên địa phương ở bãi biển du lịch Ostia, với nhiều tôm cá nuôi sống 1.700 dân làng lân cận. Trong chương trình canh tân quân sự Philippines trước những động thái của Trung Quốc, lấn chiếm các bãi đá ngầm, xây dựng cơ sở đồn trú và sân bay, thì làng chài Ulugan được thay đổi một cách nhanh chóng để biến thành một quân cảng đủ khả năng đón tiếp chiến hạm của Philippines và Hoa Kỳ. Cũng từ nơi này, qua radar và vệ tinh, hải quân Philippines sẽ có thể quan sát nhất cử nhất động của hải quân Trung Quốc xâm nhập biển Đông Nam Á. Theo giới phân tích, thì với ngân sách nhỏ nhoi có 10 triệu đô la, thì căn cứ Ulugan không thể nào đối đầu với sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Tuy nhiên, theo AFP, Hoa Kỳ sẽ lao vào cuộc. Theo dự kiến, Ulugan sẽ là một trong 5 căn cứ quân sự mà Washington và Manila lựa chọn để quân đội Hoa Kỳ luân phiên đồn trú tại Philippines. Dân làng chài cho biết, quân đội Mỹ đã xây dựng xong một hồ chứa nước ngọt, một trung tâm thể thao và một tòa nhà đa năng. Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines Emmanuel Bautista cho rằng quân đội Mỹ sẽ phải được phép sử dụng căn cứ Oster và canh tân cơ sở địa phương. Ngoài căn cứ hải quân chiến lược, Philippines còn có một chiến thuật lợi hại khác để diệt trừ nạn đánh cá bất hợp pháp. Theo nguyên tắc, đã nhỏ yếu hơn đối phương thì phải nhanh chóng và quyết liệt. Cũng chính trong quần đảo Palawan này, lực lượng tuần tra ở Vịnh Honda được trang bị 6 tàu tuần cao tốc, có súng đại bác và radar tối tân, động cơ cực mạnh, lướt sóng với vận tốc 45 hải lý một giờ. Tuy phương tiện nhỏ hẹp, với ngân sách chỉ đủ để mua xăng, nhưng đơn vị tàu cao tốc đầu tiên của Philippines đã làm khiếp vía tàu đánh cá lậu. Được thành lập mới có 4 năm, nhưng đã bắt được hàng trăm ngư dân nước ngoài. Trong đó có một số người Việt, nhưng đông nhất là người Trung Quốc. Gần đây, trong tháng qua, một tàu cá Trung Quốc đánh cắp rùa biển đã bị bắt quả tang. Chiếc tàu Trung Quốc định chạy trốn, nhưng không kịp vì bị bao vây tứ phía. Dù Bắc Kinh lớn giọng, nhưng tòa án địa phương Palawan vẫn theo luật thi hành. Kẻ trộm nào nhận tội, nộp tiền phạt thì được tự do. Không nhận tội thì bị giam, chờ ra tòa lãnh án có thể lên đến 20 năm tù, cộng với tiền phạt. Theo AFP, thì lực lượng hải thuyền đặc nhiệm của Philippines do chính hải quân Mỹ tài trợ thành lập. Đơn vị này gồm những sĩ quan người nhái thiện chiến do chính lực lượng biệt hải Navy SEAL của Mỹ huấn luyện trong kế hoạch bảo vệ 2.000 cây số bờ biển chiến lược của Philippines. Lực lượng đặc nhiệm sẽ được phát triển với một căn cứ mới đang xây dựng gần biên giới Malaysia và căn cứ thứ ba được dự kiến nằm gần Indonesia. Liệu cho đến khi nào thì mạng sống và quyền lợi của ngư dân Việt Nam cũng sẽ được bảo vệ một cách chặt chẽ như đồng nghiệp Philippines? Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, Thu Hằng sẽ giới thiệu một điểm báo, tiếp theo đó là tạp chí kinh tế. Đằng sau vụ Bulgaria đình chỉ dự án dòng hải lưu South Stream là một hình thức trừng phạt của Âu Mỹ đối với Nga. Cuối cùng là cuộc sống muôn màu, giải phóng đại dương khỏi rác nhựa do Trọng Thành biên soạn. Nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Thể lực là cản trở lớn của các đội tuyển châu Á tại Cúp bóng đá thế giới. Từ Hà Nội, chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly trả lời câu hỏi của RFI.
Hôm nay, đại diện châu Á cuối cùng đội tuyển Hàn Quốc ra quân gặp đội tuyển Nga trong khuôn khổ bảng H. Tại vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới FIFA 2014 lần này, châu Á có 3 đại diện Nhật Bản, Úc và Iran đã lần lượt xuất quân trong những ngày qua. Nhìn vào kết quả thi đấu thì thấy các đội bóng đến từ châu Á vẫn còn khá yếm thế. Tuy trong những thập kỷ gần đây, bóng đá ở châu lục này đã có những bước phát triển mạnh về chất, nhưng vẫn còn một trở lực giữ các đội bóng châu Á ở khoảng cách khá xa so với các châu lục khác trên đấu trường thế giới. Đó là vấn đề thể lực. RFI đã đặt câu hỏi với ông Trần Duy Ly, một chuyên gia bóng đá tại Hà Nội, về cơ hội của các đại diện châu Á tại Cúp Thế giới 2014 lần này. RFI xin thân chào ông Trần Duy Ly, chuyên gia bóng đá của Việt Nam. Thưa ông, Cúp bóng đá thế giới trong những ngày ra quân đầu tiên vừa qua thì đại diện châu Á có 4 đại diện, 3 đại diện đã ra quân. Trước hết xin ông cho vài nhận xét về các đại diện bóng đá châu Á ở Cúp Thế giới lần này ạ.
Trước hết là trong Liên Hợp Cúp năm 2014 thì chúng tôi có theo dõi và làm người châu Á, người Việt Nam thì chúng tôi cũng rất quan tâm các cái đội đại diện cho châu Á tham gia World Cup tại Brazil. Thì thứ nhất là chúng ta có thể đánh giá rằng đội bóng của các quốc gia này ở một cái khía cạnh nào đó về kỹ chiến thuật và thể lực vân vân thì ở cái tầm cao, đỉnh cao thế giới thì chúng tôi cho rằng chúng ta vẫn có một cái khoảng cách, cho nên là các đội châu Á mặc dù rất nỗ lực, như chúng ta đều biết là ở những cái giai đoạn của những cái mùa giải trước đây thì có thể chỉ đã cùng lắm là có thể vào những cái vòng tứ kết hoặc là ở các cái giai đoạn đá, nhìn các cái thành tích của các đội Nhật Bản và Hàn Quốc. Còn chúng tôi cho là trong cái đợt năm nay thì đã 3 đội ra quân rồi, và chúng ta biết là dù rất nỗ lực của đội Nhật Bản khi đá với bờ biển Nga, nhưng cuối cùng về cái điều kiện thể lực không thể sung mãn bằng các cầu thủ bờ biển Nga, cho nên cũng chấp nhận phải thất bại 1-2. Hay tiếp theo là cái trận mà chúng ta rất quan tâm là Iran đá với Nigeria ở bảng F, thì kết quả có lẽ chúng tôi cho là khả quan nhất trong 3 cái trận đấu tức là Iran đã có thể thủ hòa Nga với tỷ số 0-0. Và cũng như thế thì chúng ta biết rằng là đội Australia thì thua Chile 1-3. Thì qua cái ba cái trận đó thì chúng tôi cho rằng là mặc dù rất nỗ lực nhưng các cái đội mà đại diện cho châu Á cũng chưa có những cái thành tích tốt, và chúng ta cũng rất tiếc là như thế, trong ba trận xuất quân thì có hai trận thua và một trận hòa.
Như ông vừa phân tích thì cái kết quả ban đầu của châu Á là hơi đuối. Vâng, nhưng mà dù sao nó cũng là trận giao quân thôi. Ông có thể nhìn thấy được ở đây có những cái cơ hội nào cho các đại diện của châu Á trên cái chặng đường tiếp theo không ạ?
Chúng tôi cũng có một cái nhận định như thế này. Mặc dù là như ở cái bình diện chung của cái trình độ cao của thế giới thì các đội tuyển châu Á có những cái thất thế nhất định, mà đặc biệt là vấn đề về thể lực. Nhưng đồng thời chúng tôi cũng thấy là như thế này. Thứ nhất là đối với các cái cầu thủ Nhật Bản, ở đội tuyển Nhật Bản trong một cái bảng C là giữa bờ biển Nga, Hy Lạp và Colombia, thì mặc dù Nhật Bản có thua bờ biển Nga nhưng chúng tôi cho rằng những cái cố gắng nỗ lực đó là rất đáng ghi nhận. Và ở cái giai đoạn đầu, kể cả hơn một hiệp đầu, là đội Nhật Bản đã tuân thủ kỷ luật và đá rất là tốt. Và chúng tôi cho rằng là đấy cũng là một đội tuyển quốc gia như Nhật Bản, chúng ta vẫn có thể có quyền hy vọng là Nhật Bản có thể tốt ở bảng C. Thế còn ở các hai cái bảng khác mà chúng ta đã xem thì Australia ở bảng B thì chúng tôi cho rằng cái khả năng là rất khó có thể đạt được cái kết quả là vào cái vòng 16 đội còn lại, bởi vì chúng ta đều biết là có hai ông lớn là đội Tây Ban Nha và đội Hà Lan là ở cái đỉnh cao như vậy, thì chúng ta rất khó để có hy vọng Australia có thể làm nên cái thành công. Cũng như thế thì ở bảng F thì chúng tôi cho rằng Iran vẫn còn có cái cơ hội, mặc dù là Argentina và Bosnia, và đặc biệt là Argentina là một ứng cử viên rất là lớn cho cái chức vô địch World Cup năm nay, cho nên chúng tôi cho là cái nhóm Argentina và Bosnia nó mạnh hơn. Nhưng vì hòa được Nigeria thì chúng tôi cho là Iran vẫn có một số hy vọng để mà có thể đạt được bảng F. Đấy là ba đội mà đã thi đấu, thì chúng tôi cho rằng là mặc dù là ba đội châu Á chưa thành công lắm nhưng cũng vẫn còn có cái hy vọng, mà đặc biệt là trông vào Nhật Bản là một cái bảng mà có thể là còn có cơ hội.
Hướng tới cái trận cầu tối nay giữa Hàn Quốc và Nga, thưa ông có nhận định gì về cái trận đấu này, có cơ hội nào cho Hàn Quốc không ạ?
Theo dõi trong cái thời điểm gần đây thì chúng tôi đều biết là đội Nga đang phong độ, họ đang rất là ổn định, và trong cái vòng đấu loại của World Cup thì họ có được cái kết quả khá là tốt, rất là tốt, và nhiều trận thắng, và chỉ là có những cái kết quả rất là khả quan. Và hiện nay với một tài năng dẫn dắt của huấn luyện viên Capello thì chúng tôi cho rằng đội tuyển Nga đang là một trong những đội tuyển mà sẽ có cái thành tích tốt ở bảng H. Cũng như thế thì chúng ta biết là đội Bỉ như vậy, cho nên là Hàn Quốc thì chúng tôi được biết là hiện nay trong cái thời điểm này thì đội tuyển Hàn Quốc không được tốt, cho nên là chúng tôi rất mong muốn là cái đội châu Á như Hàn Quốc sẽ thi đấu nỗ lực. Nhưng theo chúng tôi cho rằng cái trận đấu giữa Nga và Hàn Quốc thì cái khả năng mà Hàn Quốc thua nhiều hơn, và cái điều đó chúng ta cũng rất là tiếc là ở cái bảng này, cái cơ hội Hàn Quốc nếu như không vượt qua hay là đạt được một cái kết quả tạm gọi là chấp nhận được, tức là có thể thủ hòa được ở Nga, thì cái cơ hội cũng rất ít, bởi vì chúng ta đều biết là ở bảng này hai đội mà mạnh là chúng ta có thể đánh giá là đội Bỉ và đội Nga, cho nên cái cơ hội Hàn Quốc của ngày hôm nay chúng ta chỉ mong muốn, và theo nhiều dư luận báo chí cũng như là cái cách đánh giá này, chúng ta thấy là một đội Nga đang phong độ đang lên, và đội Hàn Quốc bản thân là mặt bằng của đội Hàn Quốc cũng chưa cao, nhưng mà trong thời điểm hiện nay là cái việc mà sử dụng lực lượng cầu thủ cũng như là cái phong độ hiện nay không tốt, cho nên chúng tôi cũng ít hy vọng cái đội Hàn Quốc có kết quả tốt của cái trận đấu ngày hôm nay.
Theo như phân tích của ông thì các đại diện của bóng đá châu Á đến với đấu trường của thế giới thì thường là yếm thế hơn, nhưng rõ ràng là ta cũng thấy là trong những cái kỳ World Cup gần đây thì bóng đá châu Á đã có một cái sự phát triển về chất đấy chứ ạ.
Tôi cũng rất đồng ý với anh là nhìn tổng thể trong hơn một thập niên qua thì các cái thành tích của các đại diện của châu Á ngày càng có thể tham gia mà nó tích cực hơn, tức là không phải đến để nhận cái thất bại lớn. Thậm chí đây chúng ta đều nhớ là có thể những cái đội như Iran hay đội Hàn Quốc, cả đội Nhật Bản, khi mà vào vòng chung kết thì đều thua với tỷ số đậm. Nhưng bây giờ chúng ta thấy là nhiều trận đấu ở World Cup mà đại diện của châu Á đã thi đấu ở cái mức độ là cuộc đua tranh nó rất là giành giật, nó có cái tỷ số và cái sự chênh lệch không đáng kể. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy là như trận ra quân của Nhật Bản là có khả năng là thậm chí còn dẫn bàn trước, rồi sau đó là vì cái thể lực tốt hơn thì đội bờ biển Nga mới có thể vượt lên. Điều đó có nghĩa là cái khoảng cách giữa các câu lạc bộ, các cái đội tuyển của châu Á khi mà tham gia thế giới đó, thì cái khoảng cách đối với các cái đội mà đại diện chung của các châu lục thì cái khoảng cách nó đã thu hẹp. Và thậm chí chúng ta biết là ở một số cái World Cup trước đây như Nhật Bản, Hàn Quốc khi mà đăng cai năm 2002 thì chúng ta được biết là một đội thì vào đến tứ kết và một đội thì vào đến bán kết của cái giải đấu cao nhất của thế giới. Thì chúng ta thấy là những cái thành tích của Hàn Quốc, của Nhật Bản là những cái thành tích mà chúng ta phải nói là rất là trân trọng, bởi vì đấy, điều đó cho thấy là cái sức phát triển của bóng đá châu Á ngày càng nó tiếp cận cái trình độ cao của thế giới, và kể cả phần vấn đề kỹ chiến thuật và những cái khắc phục như chúng ta nói là cái điều kiện thể lực, cái thể chất của người châu Á ở mức độ nào đó có thua sút so với châu Âu, với Nam Mỹ hoặc là với châu Phi, nhưng đồng thời là cái bù đắp vào đó là cái phương pháp huấn luyện ngày càng tiếp cận cái trình độ huấn luyện tiên tiến của thế giới, cho nên chúng tôi thấy là cái khoảng cách đó nó thu hẹp, và đấy là một điều đáng mừng, và chúng ta hy vọng là những cái năm tiếp theo thì có thể là bóng đá châu Á có thể đạt được cái thành tích tốt hơn.
Dạ, xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly tại Hà Nội ạ.
Và xin chào ạ.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lãnh đạo cấp cao ngoại giao Trung Quốc sang Việt Nam để đàm phán. Gần 200.000 người Campuchia rời Thái Lan từ sau đảo chánh. Nhật Bản và Ukraine đồng lên án hành động xâm lấn chủ quyền. Hoa Kỳ đưa quân vào Iraq bảo vệ tòa đại sứ tại Baghdad. Mỗi ngày một sự kiện, người dân Philippines được yểm trợ bám biển. Thể lực là cản trở lớn của các đội tuyển châu Á tại cúp bóng đá, chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly từ Hà Nội phân tích. Thưa quý vị, sau đây Thu Hằng sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Các cuộc tàn sát đẫm máu và các hành động khiêu khích man rợ của các phiến quân của tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Cận Đông đang gây phẫn nộ trong khu vực. Chính phủ Iraq tỏ ra bất lực, còn hai kẻ thù lâu đời Iran và Hoa Kỳ quyết định nói chuyện lại với nhau để tìm giải pháp cho tình hình căng thẳng hiện nay. Trong số ra ngày hôm nay, các báo Pháp đều quan tâm tới vấn đề này. Trang nhất của báo Le Monde và chuyên mục quốc tế của Le Figaro đăng ảnh quân của phe khủng bố đang chĩa súng chuẩn bị hành hình lính Iraq bị bắt. Các bức ảnh được chụp từ video do phe khủng bố thuộc nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Cận Đông đăng tải trên Internet thứ Bảy ngày 14 tháng 6 vừa qua và được Le Monde được phản ánh dưới tựa đề Tại Iraq, phe nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Cận Đông tăng cường gieo rắc sợ hãi nhờ Internet. Bài xã luận trên trang nhất của Le Monde được nhận định, tình hình căng thẳng tại Iraq đã khiến hai kẻ thù lâu đời là Iran và Hoa Kỳ nối lại các cuộc thương thảo. Cả hai quốc gia đều nhất trí giúp đỡ chính phủ của Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki trước sự tấn công mạnh mẽ của phe nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Cận Đông. Tác giả bài xã luận đặt câu hỏi liệu tình hình đang diễn ra tại Iraq hiện nay có tạo điều kiện thuận lợi cho đàm phán về vấn đề hạt nhân với Iran đã được nối lại từ ngày 16 tháng 6 vừa qua hay không? Các bên tham gia đàm phán đặt thời hạn tới ngày 20 tháng 7 để đạt được một thỏa thuận về hai vấn đề chính. Thứ nhất, đảm bảo chương trình hạt nhân của Tehran không dẫn đến các mục tiêu quân sự. Thứ hai, dỡ bỏ các trừng phạt kinh tế và tài chính đối với Iran.
Song cho tới nay, cuộc đàm phán vẫn đang trong ngõ cụt. Nhưng nếu như vấn đề hạt nhân đạt được thỏa thuận thì đây sẽ là cơ hội dẫn đến việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nhà nước Hoa Kỳ và Iran, đấy cũng sẽ là một dấu hiệu hạ hỏa cho vấn đề Syria. Nó sẽ lay chuyển vết rạn nứt chiến tranh lạnh giữa Washington với Moscow. Một bên thì ủng hộ phe nổi dậy theo dòng Sunni chống lại chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad, còn bên kia thì giúp đỡ cho Iran để bảo vệ Tổng thống Syria. Cả Mỹ lẫn Iran đều biết rõ là sẽ không có sự ổn định lâu dài tại Iraq nếu như không có được ổn định ở Syria, phải hành động trên cả hai chiến tuyến vì đây là cùng một cuộc chiến.
Tờ Le Figaro nhận định Iraq áp đặt vào cuộc khủng hoảng về nguyên tử tại Iran, và tờ Le Zeco đánh giá khủng hoảng buộc Iran và nước Mỹ xích lại gần nhau sau 30 năm căng thẳng. Căng thẳng tại Iraq làm đảo lộn chính sách ngoại giao tại Trung Đông, liên minh giữa Iran và Mỹ có thể gây ngạc nhiên vì Iran có đa phần là người Shia, quốc gia này có thể có tiếng nói trọng lượng tới chính phủ Iraq. cũng thuộc dòng Shia, đẩy lùi người Hồi giáo, dòng Sunni, thành lập một nhà nước riêng trải dài trên lãnh thổ các nước Iraq và Syria. Tới thời điểm hiện tại, Hoa Kỳ và Iran ưu tiên đường lối ngoại giao, mọi khả năng hợp tác quân sự bị loại trừ. Cả hai quốc gia trên muốn thuyết phục Thủ tướng Iraq Mali Maliki để phong trào Sunni tham gia vào chính phủ mới. Nếu đường lối này thất bại, can thiệp quân sự sẽ lại được đưa ra bàn bạc. Tổng thống Barack Obama kiên quyết phản đối can thiệp thực địa, nhưng không loại trừ các khả năng oanh tạc có sự tham gia của các máy bay không người lái. Từ La Khoa nhìn nhận vấn đề Iraq trên khía cạnh Syria dưới dòng tựa, tại Syria, vấn đề Iraq có thể có lợi cho Bashar al-Assad. Chế độ của Tổng thống Syria tin rằng việc phe nhà nước Hồi giáo và cận đông tiến vào Iraq sẽ khiến phương Tây ngừng ủng hộ cho phe đối lập của Syria.
Moscow ngừng bán ga cho Ukraine, chủ đề này đều được các tờ báo Pháp số ra hôm nay quan tâm dưới các tựa đề như là Moscow sẽ không cung cấp ga cho Ukraine nữa, chừng nào mà Kiev chưa trả tiền trước, đó là tựa của tờ Le Monde, hay là báo La Croix, rồi Le Figaro, Les Echos, Libération đưa tin một cách ngắn gọn hơn đó là Nga khóa van khí đốt cho Ukraine.
Tổng số tiền nợ của Ukraine lên tới 4,45 tỷ đô la, tương đương với 3,29 tỷ euro. Moscow yêu cầu 1,9 tỷ đô la phải được trả trước 9 giờ sáng ngày thứ Hai vừa qua. Thanh tra về năng lượng của châu Âu đã đề xuất Kiev sẽ thanh toán ngay 1 tỷ đô la, số còn lại sẽ được thanh toán từ giờ tới cuối năm. Ngoài ra, ông cũng đề nghị giá ga mùa đông và mùa hè phải khác nhau. Báo Le Figaro nhận định căng thẳng song phương leo thang và quyết định cắt ga của Nga nhằm trừng phạt chính quyền mới của Ukraine tiến gần với Liên hiệp châu Âu. Nga đã quyết định tăng gấp đôi giá ga từ 268 đô la cho 1.000 mét khối cuối năm 2013 dưới thời Tổng thống Viktor Yanukovych lên 485 đô la từ tháng 4 vừa qua. Việc Nga ngừng cung cấp ga diễn ra ngay sau khi người ly khai thân Nga bị thất bại vào sáng thứ Bảy vừa qua. Bài báo kết luận, Kiev và Moscow khó có thể giải quyết tranh chấp khí ga khi tình hình tại miền đông Ukraine vẫn đang căng thẳng. Báo Libération cho biết, tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga giao điều kiện Kiev phải trả trước tiền mua khí ga. Tờ báo dẫn lại lời của Thủ tướng Nga Medvedev cho rằng, chúng tôi đã tạo cho họ những điều kiện thuận lợi nhưng họ không chấp nhận, và tạo ra một cuộc khủng hoảng ga giả, có vẻ như là muốn trao đổi. Giám đốc của Gazprom thì khẳng định rằng yêu cầu trả tiền trước của Nga là biện pháp bắt buộc trước thái độ không xây dựng của chính phủ Ukraine vì không muốn thanh toán nợ, và đối với chính phủ này không còn cách nào để thỏa thuận nữa. Báo Lezyko cho biết Liên hiệp châu Âu giảm bớt phụ thuộc vào trạm trung chuyển Ukraine nhờ việc đưa vào hoạt động hệ thống đường ống dẫn dầu đi qua Đức hay Belarus. Ngoài ra, trữ lượng ga tại châu Âu đã đạt tới 2/3 nhu cầu trong mùa đông tới, nên có thể đảm bảo được việc tiêu thụ ngay khi Ukraine không đảm bảo được lượng nhu cầu của mình. Tuy nhiên, tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng nếu xung đột vẫn tiếp tục.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Việc chuyển nhượng Alstom trở thành chủ đề kinh tế chính được các tờ báo Paris ngày hôm nay quan tâm sau khi hai tập đoàn Siemens của Đức và Mitsubishi của Nhật Bản chính thức gửi đề xuất mua lại một số mảng của tập đoàn năng lượng và giao thông Alstom của Pháp.
Tờ Le Monde cho biết tham vọng tạo thêm một Airbus về năng lượng và giao thông không còn được chú trọng vì Siemens có vẻ như chỉ còn quan tâm tới các tuabin khí của Alstom, ước tính khoảng 4 tỷ đô la. Dù người Đức lo ngại cạnh tranh của tập đoàn General Electric của Mỹ tại châu Âu, nhưng lại không muốn có rủi ro trong cạnh tranh. Trong khi đó, tập đoàn Mitsubishi Heavy Industry của Nhật Bản có thể mua lại các tuabin hơi nước của Alstom. Các tuabin này trang bị các nhà máy điện hạt nhân của Pháp và chiếm khoảng 10% vốn. Báo Le Figaro đăng, Alstom giờ lựa chọn sắp tới. Hai tập đoàn Mitsubishi và Siemens đã chính thức gửi đề nghị của mình tới Alstom. Tập đoàn Năng lượng và Giao thông của Pháp sẽ phải trả lời chính thức vào ngày thứ Hai 23 tháng 6 tới, giữa dự án của hai nhà khổng lồ trên hay dự án của General Electric. Báo Libération phân tích tại sao Mitsubishi không muốn để Alstom vào tay người Mỹ. Vì đây là cơ hội cho tập đoàn Nhật Bản thâm nhập sâu hơn vào thị trường châu Âu. Với doanh thu gần 29 tỷ euro, Mitsubishi là nhà máy sản xuất máy móc và trang thiết bị hạng nặng lớn nhất Nhật Bản. Thâm nhập vào thị trường châu Âu là cơ hội cho Mitsubishi khi thị trường trong nước bị thu hẹp lại sau thảm họa Fukushima. Lezeco nhận định Mitsubishi và Siemens còn phải thuyết phục Alstom và công việc này có vẻ sẽ gặp khó khăn vì tập đoàn General Electric của Mỹ đã đề xuất chi 12,5 tỷ euro để mua lại hoạt động năng lượng của Alstom. Hiện tại, các nhà lãnh đạo của Alstom có vẻ nghiêng về phía đề xuất này.
Triển lãm thế giới về vũ khí Eurosatory lần đầu tiên được tổ chức tại ngoại ô Paris được Le Monde phản ánh trong số ra hôm nay. Ngoài những quốc gia truyền thống chuyên bán vũ khí, tờ báo phân tích sự trỗi dậy của Nhật Bản trong cuộc cạnh tranh đầy lợi nhuận này dưới hàng tựa Nhật Bản quay lại cuộc chạy đua bán vũ khí.
Từ ngày 1 tháng 4 vừa qua, Tổng thống Nhật Bản Shinzo Abe đã dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho nước ngoài có từ năm 1967 trong thời chiến tranh lạnh. 14 doanh nghiệp Nhật Bản có mặt tại triển lãm nhưng không muốn tìm cách mua bán hay vật liệu, mà chủ yếu là nối lại các hợp tác với châu Âu. Bài báo nhận định, thời gian gần đây, các quốc gia châu Á, khu vực có nhiều bất ổn như là Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ đã phát triển ngày càng nhiều, ngành công nghiệp quân sự trọng điểm với ngân sách ngày càng cao. Việc các quốc gia đang phát triển tăng cường ngân sách quốc phòng khiến ngân sách dành cho quốc phòng trên toàn thế giới tăng 0,6%, đạt tới con số 1.547 tỷ đô la, tương đương với 1.144 tỷ euro. Nếu như ngân sách quốc phòng của Mỹ ổn định vào khoảng 582 tỷ đô la, thì tại châu Á, con số này cao hơn gấp nhiều lần, như Trung Quốc tăng 12,2%. Theo sơ đồ thống kê, trong khoảng thời gian 2006 đến 2011, Mỹ đứng đầu danh sách các nước xuất khẩu vũ khí với 48% thị phần, tiếp theo là châu Âu chiếm 30,4%, Nga đứng vị trí thứ 3 chiếm 12% và các nước khác chiếm 10,20%. Nước Pháp chiếm vị trí thứ 4 các nước xuất khẩu vũ khí trên thế giới.
Triết học, môn thi tú tài đầu tiên đã diễn ra ngày hôm qua trong sự hỗn độn của cuộc đình công trong ngành đường sắt của Pháp. Lần đầu tiên trong lịch sử các thí sinh được phép đến trễ một tiếng đồng hồ và được làm bù giờ sau thời gian quy định của môn thi. Nhân dịp kỳ thi tú tài, tờ Le Figaro đặt câu hỏi bằng tú tài liệu có phải là thành trì chống thất nghiệp hay không?
Tác giả bài báo khẳng định không bằng tú tài vẫn có thể thành công và đưa ra dẫn chứng những người nổi tiếng như nhà công nghiệp François Pinault, người dẫn truyền hình Michel Drucker và các ca sĩ Alain Souchon và Vanessa Paradis. Dù người ta vẫn nói, bằng tú tài chẳng có giá trị gì, bằng chứng là ai cũng có, song mảnh bằng này lại là điều kiện để kiếm được việc làm. Chỉ 7,2% người Pháp có bằng tú tài bị thất nghiệp sau 11 năm lao động, trong khi đó với những người không có bằng, tỷ lệ này lên tới 12,9%. Trước khủng hoảng kinh tế, chưa bao giờ hết bằng tú tài bảo vệ con người khỏi nạn thất nghiệp và tạo điều kiện để được học tiếp. Một nhà nghiên cứu khẳng định, bằng cấp không chỉ là bằng tú tài, là thành trì vững chắc như một tấm vé đạt tới trình độ cao hơn, cho phép những điều kiện hội nhập tốt nhất. Thế nhưng, thế hệ trẻ ngày nay bị ám ảnh bởi bằng cấp và phải sống trong tình trạng bị áp lực thường xuyên, trong khi đó chỉ khoảng 40% người lớn làm theo đúng ngành nghề được đào tạo. Nhiều doanh nghiệp ngày càng cần những khả năng thực thụ chứ không phải là ảo ảnh. Trường tin học của Xavier Niel hay chương trình MOOC mở các chương trình đào tạo trực tuyến, cho phép mọi người tự do truy cập tới các giáo sư nổi tiếng toàn cầu theo phương pháp đào tạo hiện tại, đang chế nhạo các chương trình giáo dục truyền thống.
Tiếp tục chương trình là tạp chí kinh tế cho Thanh Hà biên soạn với đề tài đằng sau vụ Bulgari đình chỉ dự án South Stream là sự trừng phạt của Âu Mỹ đối với Nga.
Tạp chí kinh tế.
Bulgari ngậm bồ hòn làm ngọt dưới áp lực của Bruxelles và Washington, chính quyền Sofia tạm ngưng dự án xây dựng đoạn ống dẫn khí đốt South Stream Nam Hải Lưu do lệ thuộc vào khí đốt của Nga. Và lại là một quốc gia thuộc khối Cộng sản Đông Âu cũ, Bulgaria đang bị giằng xé giữa Liên hiệp châu Âu và Nga. Hôm 8 tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Bulgaria đã thông báo đình chỉ dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt South Stream tức Nam Hải Lưu, thể theo yêu cầu của Ủy ban châu Âu. Bruxelles viện lý do là Sofia đã không tôn trọng thủ tục gọi thầu của Liên hiệp khi chọn đối tác xây dựng. Thật vậy, vào cuối tháng 5 vừa qua, chính quyền Bulgaria đã chọn tập đoàn Nga là Stroytransgaz để thực hiện đoạn đường dài 540 cây số đi ngang qua lãnh thổ quốc gia này. Cộng thêm với cảnh cáo của Liên hiệp châu Âu là áp lực của Hoa Kỳ, Trong chuyến viếng thăm Bulgaria, một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ mà đứng đầu là ông John McCain đã cảnh cáo chính quyền Sofia đây không phải là lúc để làm ăn với Nga. Soytransgaz, có tên trong danh sách những tập đoàn của Nga, đang bị Hoa Kỳ trừng phạt kinh tế kể từ sau khi chính quyền Moscow thôn tính vùng Crimea của Ukraine. Dự án Nam Hải Lưu được chính thức khởi động vào tháng 12 năm 2012 với mục đích là đưa khí đốt của Nga sang thị trường Tây Âu mà không phải đi ngang qua lãnh thổ của Ukraine. Đây là một đường ống dẫn khí đốt dài đến 2.380 km, điểm khởi đầu là mỏ dầu Pregovaya của Nga bên bờ Hắc Hải. Đường ống đi xuyên qua lòng Biển Đen, nối liền Pregovaya với cảng Varna của Bulgaria trước khi được chia thành hai nhánh. Nhánh thứ nhất hướng về phía Hy Lạp và điểm đến sau cùng là một thành phố ở miền nam nước Ý. Còn nhánh thứ nhì thì được dành để hướng về nước Áo, xuyên qua các quốc gia như là Serbia, Hungary hay Slovenia. Chi phí của dự án ước tính lên đến 16,5 tỷ đô la. 50% trong số đó sẽ do tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga đài thọ. Đối tác đầu tư quan trọng thứ nhì của Gazprom là tập đoàn dầu khí Eni của Ý, bảo đảm đến 20% vốn đầu tư. 30% còn lại sẽ được chia đều cho hai tập đoàn năng lượng của Đức và của Pháp, đó là EDF và Wintershall. Các bên đề ra mục tiêu là Nam Hải Lưu phải được hoàn tất vào cuối năm 2015 để có thể đi vào hoạt động kể từ đầu năm 2016. Mỗi một năm, Nga như vậy sẽ giao cho các đối tác Tây Âu đến 63 tỷ mét khối khí đốt. Từ thủ đô Sofia, thông tín viên đài RFI Damian Vodencharov trở lại với áp lực của Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ đối với chính quyền Bulgaria.
C'est une saga pleine de rebondissements. Après s'être attiré l'ire de Bruxelles et de Washington, le gouvernement bulgare a décidé d'arrêter les travaux de construction du gazoduc South.
Đây là một câu chuyện dài nhiều tập với nhiều hồi gây cấn và bất ngờ. Sau khi đã bị Bruxelles và Washington phản đối, chính quyền Bulgaria thông báo đình chỉ dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt South Stream, Nam Hải Lưu. Thủ tướng Plamen Oracharsky đã ban hành quyết định nói trên sau khi tiếp một phái đoàn Mỹ do thượng nghị sĩ John McCain dẫn đầu. Trước đó, tòa đại sứ Mỹ tại Sofia đã tỏ thái độ cứng rắn, đe dọa trừng phạt các tập đoàn Bulgaria tham gia vào dự án South Stream, tương tự như các biện pháp trừng phạt nhắm vào tập đoàn dầu khí Soytransgaz của Nga. Washington muốn trừng phạt các tập đoàn Nga sau khi Moscow thôn tính vùng Crimea của Ukraine. Trước Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu cũng lên tiếng phản đối chính quyền Sofia, nhưng Bulgaria vẫn làm ngơ và tiếp tục cấp giấy phép cho các tập đoàn dầu khí của Nga xây dựng đường ống South Stream, đoạn đi ngang qua lãnh thổ nước này. Về mặt chính thức, Liên hiệp châu Âu chỉ trích Bulgaria không tôn trọng luật chung của Liên hiệp châu Âu trong việc chỉ định tập đoàn xây dựng đường ống dẫn khí đốt Nam Hải Lưu. Trên nguyên tắc, South Stream phải hoàn tất trước cuối năm 2015. Đây là một dự án cho phép đưa khí đốt của Nga ra thị trường Đông Âu và Tây Âu mà không phải đi qua lãnh thổ Ukraine. Dự án này đã được chào đời sau khủng hoảng khí đốt giữa Nga với Ukraine năm 2009. Mùa đông năm đó, nhiều khách hàng của Nga đã không được cung cấp khí đốt đúng thời hạn. 50% vốn của South Stream thuộc về tập đoàn khí đốt của Nga Gazprom, 20% thuộc về tập đoàn năng lượng Eni của Ý, 30% còn lại chia đều cho Wintershall Holding của Đức và EDF của Pháp.
Damian Vodnicharov, Sofia, RFI.
Sau khi chính quyền Bulgaria thông báo tạm dừng dự án Nam Hải Lưu, đình chỉ mọi hợp tác với tập đoàn xây dựng trong ngành dầu khí của Nga là Soytransgaz, thì Bộ Năng lượng Nga đã lập tức lên tiếng chỉ trích Hoa Kỳ cũng như là Liên hiệp châu Âu đã dùng đòn kinh tế để trừng phạt Moscow. Phía Nga cho rằng Liên hiệp châu Âu và Mỹ đã tìm cách giữ Ukraine như một địa điểm chiến lược trên bàn cờ năng lượng tại châu Âu và qua đó buộc Nga phải thương lượng trực tiếp với Ukraine. Mặt khác, vẫn theo các tờ báo của Nga, các nhà lãnh đạo mới ở Ukraine cũng đã tạo áp lực để phá hoại dự án Nam Hải Lưu, đơn giản là vì Ukraine đang chuẩn bị tái cơ cấu tập đoàn dầu khí số 1 của mình là Naftogaz. Nói một cách chính xác hơn nữa là Kiev đang chuẩn bị mời châu Âu và Hoa Kỳ đầu tư vào lĩnh vực năng lượng. Đi xa hơn nữa thì hãng thông tấn RIA của Nga tiết lộ là Ukraine đang muốn đặt hệ thống các đường ống dẫn dầu và khí đốt của mình vào tay các hãng dầu khí của Mỹ và châu Âu. Hiện tại thì những tên tuổi trong ngành như là Shell, Chevron, ExxonMobil đã dàn sẵn quân và chỉ còn chờ tín hiệu từ phía Kiev để tung vốn đầu tư ồ ạt vào ngành năng lượng Ukraine. Nói một cách khác thì Kiev sẽ không có lợi ích gì để cho dự án South Stream được thuận buồm xuôi gió. Về mặt chính thức, Tổng thống Putin cũng đã tố cáo Bruxelles chọc gậy bánh xe và trong trường hợp đó Moscow đang nghiên cứu một số những khả năng khác và một trong những phương án mà chính quyền Liên bang Nga muốn hướng tới đó là chuyển hướng đường ống dẫn khí đốt South Stream qua ngã Thổ Nhĩ Kỳ. Và Liên bang Nga cho hay là đã có được sự đồng thuận từ phía chính quyền Ankara. Về phần các phương tiện truyền thông của Moscow thì họ cũng tìm cách giảm thiểu tầm mức nghiêm trọng của vụ việc và tin là rồi đây Sofia sẽ xét lại quyết định này. Nhiều tờ báo Nga cảnh cáo Bulgaria rằng chính quốc gia này sẽ bị thiệt hại hơn ai hết nếu như đường ống Nam Hải Lưu chậm đi vào hoạt động hay đấy sẽ là một dự án bất thành. Trở lại với câu hỏi là Liên hiệp châu Âu đã gây áp lực như thế nào với chính quyền Bulgaria? Năm ngoái khi mà Nga đàm phán với các quốc gia liên quan về dự án đường ống dẫn khí đốt Nam Hải Lưu thì đấy là những cuộc đàm phán tay đôi, cho dù hầu hết các bên, chỉ ngoại trừ có Serbia, đều là những thành viên trong Liên hiệp châu Âu. Và trên cơ sở đó thì Ủy ban châu Âu đã cho rằng các thỏa thuận song phương đạt được với Nga không tuân thủ những quy định chung của Liên hiệp châu Âu. Cụ thể hơn, Sofia đã mời một tập đoàn của Nga là Stroytransgaz đứng liên doanh với 5 tập đoàn Bulgaria để xây dựng đoạn đường ống dẫn khí đốt 540 cây số của South Stream đi ngang qua lãnh thổ Bulgaria. Bên cạnh đó, Sofia còn đã hứa hẹn là sẽ dành cho Gazprom một chính sách thuế khóa hết sức ưu đãi. Sau cùng, không tham khảo ý kiến của các nước trong Liên hiệp châu Âu mà Bulgaria đã tự ý cho Gazprom toàn quyền quyết định về giá cả khí đốt mà sau này Sofia sẽ phải trả cho Gazprom. Có một thực tế không thể chối cãi, đó là Bulgaria tuy là một thành viên trong đại gia đình châu Âu, thế nhưng đồng thời lại cũng là một nước bạn truyền thống lâu đời của Nga. Nga đã từng đem quân giải phóng Bulgaria vào năm 1878, đưa quốc gia này thoát khỏi ách đô hộ của đế chế Ottoman. Thế rồi trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, Bulgaria lại cũng đã từng là đồng minh trung thành nhất của nước Liên Xô Cộng sản. Và Đảng Xã hội Bulgaria ngày nay chính là hậu thân của Đảng Cộng sản cũ. Về phương diện kinh tế thì Bulgaria lệ thuộc gần như 100% vào năng lượng của Nga. Nói một cách khác, dự án Nam Hải Lưu mà càng sớm đi vào hoạt động chừng nào thì lại càng tốt cho Sofia chừng nấy, bởi vì đây là phương tiện làm giảm bớt những áp lực về dầu khí đối với Bulgaria. Quốc gia này hiện nay chỉ mới có một nhà máy điện nguyên tử duy nhất mà toàn bộ là đã do Nga xây dựng. Ngoài năng lượng thì hai lĩnh vực khác trong cơ cấu kinh tế của Bulgaria lệ thuộc rất nhiều vào vốn đầu tư của Nga, đó là ngành du lịch và địa ốc. Thế còn đối với Liên hiệp châu Âu, Bulgaria hiện nay là quốc gia nghèo nhất trong số 28 thành viên của Liên hiệp và do vậy nhận được viện trợ nhiều nhất của Bruxelles. 65% đầu tư nước ngoài đổ vào quốc gia này đến từ Liên hiệp châu Âu và 62% tổng trao đổi mậu dịch của Bulgaria là những khoản được thực hiện giữa Sofia với 27 thành viên còn lại trong Liên Hiệp. Lại cũng Bulgaria chịu tác động nghiêm trọng nhất trong cuộc đọ sức xuất phát từ khủng hoảng Ukraine giữa Liên Hiệp châu Âu với nước Nga, khi mà Brussels và Moscow cùng coi khí đốt là một loại vũ khí hay ít ra là một phương tiện để trừng phạt. Cũng chính vì thế mà gần một phần nửa dư luận của Bulgaria đã phản đối mọi biện pháp trừng phạt kinh tế của các nước phương Tây nhắm vào Liên bang Nga. Từ gần một chục năm qua, và đặc biệt là kể từ sau chiến tranh giá cả khí đốt giữa Nga với Ukraine nổ ra vào mùa đông năm 2009, cả Moscow lẫn Bruxelles đều đã tìm cách đa dạng hóa các nguồn cung cấp khí đốt. Dự án đường ống Nam Hải Lưu là một trong những giải pháp. Còn riêng đối với tập đoàn Gazprom, thì South Stream vừa là một phương tiện để đưa khí đốt của Nga đến tay những người khách hàng đáng tin cậy là Tây Âu, vừa cho phép nước Nga đa dạng hóa các hệ thống phân phối và tránh để bị lệ thuộc quá nhiều vào một đường ống dẫn khí đốt, nhất là vào những đường ống phải đi ngang qua lãnh thổ của Ukraine. Với khủng hoảng Ukraine, rồi việc Moscow đã sáp nhập vùng Crimea, dẫn tới việc phương Tây trừng phạt kinh tế liên bang Nga, Ukraine một lần nữa vẫn là rào cản để Nga có thể đưa khí đốt của mình sang Tây Âu. Riêng đối với dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt Nam Hải Lưu, câu hỏi đặt ra với Liên Hiệp châu Âu là liệu rằng Bruxelles sẽ có đặt những quyền lợi về mặt địa chính trị lên trên những quyền lợi thuần túy kinh tế hay không, khi biết rằng ba đối tác châu Âu quan trọng tham dự dự án South Stream chính là Eni của Ý, EDF của Pháp và Wintershall của Đức. Hơn thế nữa, vào năm ngoái, nước Nga đã sản xuất ra 476 tỷ rưỡi mét khối khí đốt và 167 tỷ mét khối trong số ấy đã được dành để bán cho châu Âu, không kể Thổ Nhĩ Kỳ và các nước thuộc Cộng đồng Kinh tế Độc lập. 50% khí đốt bán cho Liên Hiệp châu Âu phải được chuyển qua lãnh thổ của Ukraine. Tóm lại thì Bruxelles không dễ dàng dùng khí đốt để mặc cả với Moscow về bất cứ điều gì.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Thụy My thực hiện, sau đó là tạp chí cộng đồng do Trọng Thành phụ trách. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Le Chaboté qua phần trình bày của Thomas Fersen.
Je travaille au Chaboté dans le centre-ville. Je vends l'hiver et l'été des mulets reptiles. C'est mon destin, je suppose, j'ai 15 ans de maison. Ça sent pas toujours la rose, c'est le reblochon. Dans le cas de cette fillette qui tend son pied droit, son prénom doit être Berthe Pointure 43. Il est l'heure de mon sandwich, mais je n'ai plus faim. Asphyxié par une péniche, telle sera ma fin. On ne veut plus les quitter quand on les enfile. Essayer c'est adopter les mulins reptiles. Surveille le chaboté derrière mes lentilles. Au rayon des nouveautés, une longue fille. Elle regarde les savates et puis finalement Elle me dit qu'elle convoite les mules en serpent. Elle me confie son pied nu comme à une sœur. Il est fin, petit, menu, bref, sans épaisseur. Je le respire, je le flaire, enfin je l'allume. Je voudrais mettre sous verre ce qui le parfume. On ne veut plus les quitter quand on les enfile. Essayer c'est adopter les mules en reptiles. Jamais eu au chaboté cette démangeaison, cette envie de bécoter en 15 ans de maison. Je repousse l'idée satellite.